Kính thưa cộng đoàn, tôi vẫn nghĩ cuộc sống đức tin hoặc là đời sống đạo của chúng ta đôi khi nó cũng giống như là các tông đồ ngày xưa, và đặc biệt nhất là giống ông Thomas. Các tông đồ là những người được Chúa tuyển chọn và đã theo Chúa đến 3 năm trời, được nhìn thấy Chúa làm những phép lạ, nào là cho kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, và thậm chí kẻ chết sống lại. Nghe bao nhiêu là những bài giảng của Đức Giêsu. Thế mà khi Đức Giêsu bị người ta bắt bớ và hành hạ thì các ông thì chối, ông thì bỏ trốn hết. Rồi khi Đức Giêsu sống lại, hiện ra với các ông và được các người nhìn thấy nói lại, các ông cũng không tin. Và sống đạo của chúng ta đôi khi nó cũng giống như vậy. Cái là chúng ta cũng tin Chúa đấy, nhưng mà khi gặp sự khó là ta buông tay, là ta mất lòng tin nơi Thiên Chúa. Các tông đồ khi mà Đức Giêsu bị giết chết, các ông sợ người Do Thái, cho nên vào trong phòng đóng kín cửa lại. Nên khi Đức Giêsu đến, Đức Giêsu đã nói với các ông ngay trong bản tin mừng hôm nay cũng đến 3 lần: bình an cho anh em. Nói về nỗi sợ, có lẽ tất cả chúng ta ai cũng có những nỗi sợ trong lòng của mình. Chúng ta ở nhà ăn uống cũng sợ. Ngày hôm nay đọc trên báo chí, chúng ta thấy họ làm giả đủ thứ, có thể biến từ thịt heo ra thịt bò chỉ bằng một cái chất hóa chất. Rồi người ta có thể tẩm những cái chất bảo quản có vượt quá cái mức cho phép vào trong những thực phẩm để cho nó được lâu khỏi hư. Rồi nào là giả gạo, giả trứng, giả miến, cái gì cũng giả được. Ăn vô là ăn cao su, ăn vô là ăn ni lông. Vâng, ngay trong bữa ăn thôi ta cũng sợ như vậy rồi. Cho nên hỏi làm sao mà chúng ta không bị ung thư được. Rồi đi ra đường thì sao? Sợ tai nạn. Sợ những tai nạn, trời ơi đất hỡi, từ đâu nó rơi xuống. Một cái cọc ở bên đường chỉ cần đụng vô té ra, chiếc xe sau lao đến là chết. Một cái hố bên vệ đường mà người ta quên đậy nắp là chúng ta chết. Chỉ một trận mưa bị ngập lụt, rồi gần cột điện, điện hở đi đến giật chết. Rồi sợ sức khỏe của chúng ta không có, sợ bị khi bị bệnh rồi không gặp bác sĩ chữa cho, không có thuốc để chữa, sợ mất việc làm, sợ lương ít, sợ bị đuổi việc và sợ chết. Bao nhiêu những cái nỗi sợ mà chúng ta phải gánh chịu. Chính vì vậy cho nên Đức Giêsu đã đến và nói với chúng ta là bình an cho anh em. Chỉ khi nào ta có được sự bình an của Chúa, lúc đó tâm hồn chúng ta với bình an. Còn nếu không thì chắc chắn tâm hồn chúng ta luôn luôn lo sợ. Đọc trên báo mới chiều hôm 29 được nghỉ việc, một chị kế toán trưởng ở ngoài Hà Nội đi sửa sắc đẹp. Có lẽ sợ mình xấu chăng, 39 tuổi rồi, thế nhưng chưa có mối tình vắt vai, cho nên đi sửa sắc đẹp. Sửa từ chiều hôm 29 mà đến trưa 30 thì bác sĩ gọi về nhà rằng lên mà nhận xác về. Đi sửa sắc đẹp mà chết. Sợ mình xấu, thế nhưng mà cuối cùng lại chết. Điều đó cho chúng ta thấy bao nhiêu những cái nỗi sợ nó đè lên con người chúng ta. Có thể đó là bác sĩ kia không đủ tài, có thể đó là ông đã làm quá cái giới hạn cho phép. Cuộc sống này, mỗi người trong chúng ta phải có niềm tin vào Thiên Chúa. Với bao nhiêu những cái nỗi sợ của chúng ta, cũng như các tông đồ ngày xưa, khi mà các ngài lo sợ nhất, thì chính lúc đó Đức Giê-xu hiện ra với các ông và nói bình an cho anh em. Chính vì vậy, mỗi khi tâm hồn chúng ta cảm thấy xao xuyến, mỗi khi chúng ta cảm thấy bất an, nếu có lòng tin chắc chắn, hoặc là chính những lúc đó chúng ta có lòng tin, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng chính Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta, chính Ngài ở bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Ông Thomas kia, khi được các tông đồ khác nói rằng chúng tôi đã thấy Chúa, Chúa đã sống lại rồi, ông nói rằng trừ khi nào tay tôi thọc vào những lỗ đinh thì lúc đó tôi mới tin. Lòng tin của chúng ta đôi khi cũng vậy, chúng ta cứ đòi những phép lạ, phải được đòi nhìn thấy chính Chúa hiện ra với mình ta mới tin. Nhưng mà Thiên Chúa đâu có làm phép lạ mãi, đâu phải ai cũng phải hiện ra cho người đó để cho họ tin. Nên Đức Giê-xu đã nói phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta phải làm sao để cuộc sống của chúng ta luôn luôn được sự bình an, như là các tín hữu tiên khởi ngày xưa. Họ đã tin vào Thiên Chúa và họ đã bán tất cả những gì mình có góp vào làm của chung, và họ chỉ có chuyên tâm cầu nguyện, tham dự thánh lễ, đồng tâm nhất trí với nhau trong lời cầu nguyện. Ở đâu có hai ba người cầu nguyện, ở đấy có Thiên Chúa hiện diện. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa luôn luôn thương xót chúng ta, bởi vì cuộc đời của chúng ta đầy dẫy những yếu đuối tội lỗi, đức tin của chúng ta thì yếu kém, nhưng Thiên Chúa vẫn thương xót chúng ta. Ngài không chấp nhất những điều đó và luôn luôn yêu thương chúng ta. Vì thế mỗi người chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện, là xin Đức Kitô, xin Ngài thêm lòng tin cho chúng ta, xin Ngài thêm cho chúng ta để chúng ta có thể sống phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Chỉ khi đó lòng chúng ta mới có sự bình an, còn nếu không thì chắc chắn chúng ta chỉ thấy bất an trong cuộc sống này. Cuộc sống đầy dẫy những hận thù, đầy dẫy những ghen tương, đầy dẫy những tật xấu, đầy dẫy những cái điều xấu mà chỉ mong muốn làm hại chúng ta. Xin Đức Kitô luôn luôn hiện diện giúp chúng ta, để cuộc sống của chúng ta được bình an và có được niềm vui nơi Đức Kitô phục sinh. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.